Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 21 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Những tiếng kêu cứu từ Syria. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật hầu quý vị câu chuyện ơn gọi của cha Nicodème Ferré, tân linh mục của Tổng giáo phận Paris. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về việc rước lễ. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao lòng khao khát của con người đối với Thiên Chúa, mặc dù ngày nay có nhiều toan tính gạt bỏ Chúa ra ngoài lề cuộc sống. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 33 tại thành phố Rimini, Trung Italia, với chủ đề Bản chất con người là tương quan với vô cùng, bản chất ấy thúc đẩy người ta mong ước. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Francesco Lambiasi, giám mục giáo phận Rimini sở tại tuyên đọc trong thánh lễ khai mạc cuộc gặp gỡ sáng Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua. Ngài viết, nói về con người và khát vọng của con người đối với sự vô cùng, trước tiên có nghĩa là nhìn nhận quan hệ cấu thành của con người với đấng tạo hóa. Con người là một thụ tạo của Thiên Chúa. Ngày nay, từ thụ tạo dường như bị coi là lỗi thời, người ta thích nghĩ đến con người như một hữu thể tự viên mãn nơi mình và là chủ vận mệnh của mình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dù con người cố tránh né quan hệ cấu thành với Thiên Chúa, nhưng con tim của con người vẫn đi tìm kiếm vô cùng, tuy là theo những chiều hướng sai lầm. Họ bắt đầu cuộc tìm kiếm vất vả đối với những gì là vô cùng giả tạo. Chúng có thể mang lại thỏa mãn nhất thời cho con người, nhưng rồi chúng dẫn đến những mục tiêu nguy hiểm như ma túy, lạc thú nhục dục tháo thứ, thành công với bất kỳ giá nào, thậm chí cả những hình thức lường gạt về tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, để thực sự tìm lại bản thân và căn tính của mình, con người cần tái nhìn nhận mình là thụ tạo, tùy thuộc vào Thiên Chúa. Khi nhìn nhận sự lệ thuộc ấy, xét cho cùng là sự tái khám phá mình là con Thiên Chúa, con người có thể tìm được một cuộc sống thực sự là tự do và sung mãn. Cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini gồm hàng trăm sinh hoạt đa dạng, với sự tham dự của vài trăm ngàn người trong vòng một tuần lễ. Chiều Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, đã đến nói chuyện về các vấn đề người trẻ, sự phát triển và tăng trưởng kinh tế.
Varsava, Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, đã kết thúc cuộc viếng thăm lịch sử kéo dài 4 ngày tại Ba Lan. Hôm thứ Sáu trước đó, 17 tháng 8, hơn 10.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ mừng kính Chúa Hiển Dung do Đức Thượng Phụ cử hành tại thánh đường của chính thống giáo Ba Lan ở Grabacka. Trong số những người hiện diện, cũng có phái đoàn công giáo do Đức Tổng giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, hướng dẫn. Thứ Bảy sau đó, 18 tháng 8, Đức Thượng Phụ Chính thống Nga đã đến cầu nguyện trước đài tưởng niệm cha Jerzy Popielusko, nguyên là tuyên úy công đoàn đoàn kết, đã bị ba sĩ quan mật vụ Ba Lan bắt cóc và sát hại dã man hồi năm 1984 và được phong chân phước hồi năm 2010. Đức Thượng Phụ đã đặt vòng hoa tưởng niệm và cầu nguyện chung với Đức cha Edward Ozorowski, Tổng giám mục giáo phận Bialystok sở tại. Cử chỉ viếng thăm này của Đức Thượng Phụ Chính thống Nga được coi là một dấu hiệu liên đới đặc biệt với giáo hội công giáo tại Ba Lan. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ là tuyên ngôn chung ký kết với giáo hội công giáo về sự hòa giải và tha thứ giữa hai giáo hội. Tuyên ngôn kêu gọi hai dân tộc Nga và Ba Lan cũng hãy tha thứ vì những bất công và đau khổ đã gây ra cho nhau qua dòng lịch sử. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đặc biệt chào mừng biến cố này và gọi đây là một dấu hiệu hy vọng cho tương lai.
Roma trong những ngày này, Tổng tu nghị thứ 84 của dòng Cappuccino đang tiến hành tại Roma dưới quyền chủ tọa của cha Mauro Giori bề trên tổng quyền. Tu nghị khai diễn ngày 19 tháng 8 và kéo dài 5 tuần lễ, cho đến ngày 23 tháng 9 tới đây tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi ở Roma. Trong tu nghị này, các đại biểu sẽ bầu bề trên tổng quyền mới cùng với Hội đồng Tổng Cố vấn với nhiệm kỳ là 6 năm, cũng như bàn về các vấn đề đặc biệt, nhất là hiến pháp và quy luật bổ túc và vấn đề liên đới nhân sự. Dòng Cappuccino là một trong ba ngành lớn của dòng anh em hèn mọn Francisco, được khai sinh hồi năm 1520 khi cha Matteo da Bascio ở Italia xác tín rằng lối sống của các tu sĩ Francisco thời ấy không phải là lối sống mà Thánh Francisco mong muốn. Vì thế, cha muốn trở lại lối sống nguyên thủy trong cô tịch và hãm mình. Dòng phát triển mạnh trong thế kỷ 16 và có tới 14.000 tu sĩ với gần 1.000 tu viện. Từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 18, dòng Cappuccino có 34.000 tu sĩ thuộc 1.700 tu viện. Hiện nay, dòng có khoảng 10.300 tu sĩ, trong số này có gần 7.000 linh mục.
Islamabad, một em bé gái Kitô 11 tuổi người Pakistan mắc bệnh tâm trí đã bị bắt vì bị cáo đã phạm thượng chống Hồi giáo. Theo hình luật của Pakistan, em bé tên là Rimsha Masik có nguy cơ bị phạt tù chung thân. Một đám người Hồi giáo cuồng tín đã tìm cách xé xác em, nhưng cảnh sát can thiệp kịp thời và đã cứu được em bé. Hãng tin Công giáo Asia News truyền đi hôm 19 tháng 8 vừa qua cho biết, sau vụ này, lối 300 gia đình Kitô cư ngụ trong cùng khu vực với em bé thuộc thành phố Islamabad đã phải bỏ gia cư đi lánh nạn vì sợ bị người Hồi giáo cuồng tín trả thù. Hiện nay, em Rimsha Masik đang bị tạm giam tại nhà tù thiếu niên ở Rawalpindi trong vòng 14 ngày, chờ quyết định của các thẩm phán. Em Rimsha bị triệu chứng đau và là con gái của ông Mishrak Masik. Các nhân chứng nói rằng em đã đốt 10 trang sách Hồi giáo Nurani Qaida, vốn được dùng để học tiếng Ả Rập và kinh thánh Koran, và sau khi bọc cuốn sách trong một bao plastic, em ném vào thùng rác. Vụ này xảy ra ngày 17 tháng 8 vừa qua tại vùng Umara Jaffa. Bộ trưởng Hòa hợp Quốc gia Pakistan, ông Paul Bhatti, một tín hữu Công giáo, đã kêu gọi các vị lãnh đạo Hồi giáo hãy giữ bình tĩnh và ngăn chặn mọi âm mưu bạo động cũng như những cuộc tấn công chống lại các tín hữu Kitô trong vùng. Hồi tháng 7 vừa qua, một người Hồi giáo tàn tật tâm trí đã bị thiêu sống tại Bahawalpur ở miền nam Pakistan sau khi bị cáo về tội phạm thượng chống Hồi giáo.
Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội, Đức cha Stephen Blair, đề cao vai trò của các công đoàn và các hiệp hội khác của giới công nhân trong việc giúp các công nhân viên và gia đình họ ra khỏi nạn nghèo giữa nền kinh tế bị khủng hoảng hiện nay. Đức cha Stephen Blair cũng là giám mục giáo phận Stockton, bang California. Ngài đưa ra nhận định trên đây trong tuyên ngôn công bố nhân dịp lễ lao động sẽ được cử hành vào ngày 3 tháng 9 tới đây tại Hoa Kỳ. Ngài viết, không thể có sự canh tân kinh tế đặt các công nhân và gia đình họ ở trung tâm đời sống kinh tế nếu không có những công đoàn hoạt động hữu hiệu. Sự canh tân này đòi các tổ chức kinh doanh, tôn giáo, công đoàn và các tổ chức dân sự cộng tác với nhau để giúp đỡ các công nhân viên bảo vệ phẩm giá của họ, bênh vực quyền lợi và có tiếng nói tại nơi làm việc, cũng như nền kinh tế rộng lớn hơn. Mỗi người và mỗi tổ chức đều có một vai trò cần thi hành trong việc xây dựng một nền kinh tế công bằng hơn, phục vụ con người hơn là những thứ khác. Tại Mỹ, lễ lao động không được cử hành vào ngày 1 tháng 5 như nhiều nước khác trên thế giới. Trong tuyên ngôn nhân ngày này, Đức cha Blair cũng cứu xét các vấn đề kinh tế theo giáo huấn xã hội Công giáo, và ngài nhận xét rằng, đất nước Hoa Kỳ chúng ta tiếp tục phải chiến đấu với một nền kinh tế bị đổ vỡ, không kiến tạo đủ công ăn việc làm xứng đáng. Hàng triệu người Mỹ đang bị thất nghiệp hoặc không có đủ công việc, hoặc sống trong tình trạng nghèo, và quá nhiều khi không thể thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mình. Đây thực là một thất bại nghiêm trọng về kinh tế và tinh thần cho đất nước chúng ta.
Houston, khóa họp thường niên của Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nam tại Hoa Kỳ đã tiến hành từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 8 vừa qua tại thành phố Houston, bang Texas, với chủ đề Giấc mơ của tôi cho các bạn. Tham dự khóa họp có các bề trên đại diện cho hơn 17.000 nam tu sĩ tại Hoa Kỳ. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, sứ thần tòa thánh tại Washington, cho biết ngài không cần phải ở lâu tại Mỹ mới có thể đánh giá cao tầm quan trọng của đời tu tại nước này trong việc thiết lập giáo hội tại đây. Công trình truyền giáo anh hùng của các tu sĩ là điều chúng ta đang thấy chung quanh chúng ta ở bang Texas này. Trong khóa họp, các bề trên dòng nam đã nghe nữ tu Pat Farrell, dòng Phan Sinh, chủ tịch hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, nói về sự thẩm định đạo lý của Bộ Giáo lý Đức Tin về hội đồng này và yêu cầu cải tổ hội đồng để đảm bảo sự trung thành với giáo lý công giáo trong các lĩnh vực như phá thai, làm cho chết êm dịu, truyền chức cho nữ giới và đồng tính luyến ái. Trong khóa họp, nhiều thuyết trình viên đã trình bày những khía cạnh khác nhau về thái độ của người trẻ ngày nay đối với ơn gọi tu trì và những cách thức thu hút sự quan tâm của người trẻ. Các bề trên đã bầu cha John Edmund, bề trên tổng quyền dòng tôi tớ thừa sai của Chúa Ba Ngôi ở Silver Spring, bang Maryland, làm tân chủ tịch Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam Hoa Kỳ với nhiệm kỳ 2 năm, thay thế cha Smolik, dòng tên.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Những tiếng kêu cứu từ Syria.
Kính thưa quý vị thính giả, từ gần 18 tháng qua, Syria lâm vào vòng khói lửa với cuộc xung đột đẫm máu giữa phe chính quyền và phe phiến quân võ trang, được sự ủng hộ của các nước Tây Phương và một số nước Ả Rập. Họ chủ trương lật đổ chế độ độc tài của Tổng thống Bashar Assad giống như đã làm tại một số nước Ả Rập khác như Tunisia, Ai Cập, Iraq, Libya và Yemen. Rút kinh nghiệm trong vụ Libya, Nga và Trung Quốc quyết liệt dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không cho Tây Phương dùng võ lực một cách danh chính ngôn thuận để lật đổ chế độ Assad. Các phương tiện truyền thông và nhiều chính phủ Tây Phương mô tả chế độ tại Syria là độc tài, khát máu, tàn sát dân lành. Tuy nhiên, cũng không thiếu những tiếng nói, đặc biệt về phía công giáo địa phương, cảnh giác về nguy cơ độc tài tôn giáo và những vụ chà đạp nhân quyền từ phía phiến quân võ trang ở Syria do Tây Phương ủng hộ. Tình hình xung đột ở Syria chưa có triển vọng chấm dứt. Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết định không gia hạn phái bộ quan sát viên tại Syria được gửi đến trong thời gian qua để theo dõi cuộc đình chiến không hề xảy ra thực sự. Trong khi đó, nhà ngoại giao Lakhdar Brahimi, người Algeria, đã chấp nhận vai trò làm người trung gian quốc tế, thay thế ông Kofi Annan, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Về mặt nhân đạo, thảm trạng của hàng ngàn thường dân tị nạn chiến tranh trầm trọng thêm và họ phải chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Số nạn nhân của cuộc xung đột võ trang tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu giảm bớt. Theo nguồn tin từ Viện Quan sát Nhân quyền với trụ sở ở London, có ít nhất 180 người chết hôm 16 tháng 8 vừa qua, trong đó có 112 thường dân. Đức cha Jean-Clément Jambard, Tổng giám mục giáo phận Aleppo của Giáo hội Công giáo Menkit, đã gióng lên lời kêu gọi thống thiết qua làn sóng của Đài Vatican. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, tôi xin các tín hữu Kitô Âu Châu, Mỹ Châu và toàn thế giới, tôi khẩn thiết xin các chính phủ hãy thương xót nhân dân Syria này và làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy mọi phe liên hệ hãy ngồi vào bàn để đối thoại, tìm ra một sự hòa giải và giải quyết vấn đề này một cách văn minh, nhân đạo. chiến tranh chỉ tạo nên tàn phá, chết chóc. Đó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Chúng ta hãy ngưng ủng hộ những kẻ gây chiến. Tôi kêu gọi Tây Phương và các nước Nga, Trung Quốc, Iran cũng như các nước khác hãy thúc đẩy hai phe chấp nhận đối thoại, tìm ra một giải pháp dung hợp, một cách thức để giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng cho mọi người. Tôi xin và tha thiết yêu cầu mọi người hãy làm tất cả những gì có thể để cứu vớt hàng ngàn người đang chết vô ích, vì như thế chẳng có vấn đề nào được giải quyết. Chiến tranh không giải quyết được vấn đề, nó chỉ mang lại chết chóc và tuyệt vọng mà thôi.
Cha Halim Nujaim, bề trên miền dòng Francisco tại Syria, Jordani và Liban cho biết, cuộc xung đột gia tăng tại nước này ngày càng ảnh hưởng thê thảm đối với các tín hữu Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng thông tấn Công giáo Đức KNA ở thành phố Harissa bên Liban hôm 16 tháng 8, sau khi từ Syria trở về, cha tỏ ra e ngại rằng nếu chế độ tại Damascus sụp đổ thì sẽ có ảnh hưởng trên toàn vùng. Cha nói, tại một số vùng, như tại cổ thành Damascus, tình trạng tương đối còn bình thường, nhưng chiến cuộc đang diễn ra giữa quân đội và phiến quân. Tiếng bom đạn và máy bay trực thăng là điều mà người ta nghe thấy ngày cũng như đêm ở đây. Nhiều người dân đã mất công ăn việc làm hoặc phải bỏ cửa nhà đi lánh nạn, nhất là các tín hữu Kitô. Nguyên tại vùng Homs và Hama, hơn 200.000 tín hữu Kitô đã phải tị nạn hoặc chạy tới vùng Kitô khác ở Syria hoặc tới Liban. Đặc biệt, con số người tị nạn ở Damascus rất đông đảo. Những người này rất cần được giúp đỡ vì họ bị mất mát mọi sự, họ thiếu thuốc men, thiếu lương thực cho trẻ em, đường giao thông giữa các thành phố trở nên rất khó khăn. Tại những nơi mà các nhu yếu phẩm còn có thể mua được thì giá cả tăng vọt tới 4 lần. Một chai xăng được bán với giá 2.000 đồng Syria, tương đương với 25 euro, trước kia chỉ giá 500 đồng. Các tu sĩ Francisco tìm cách giúp đỡ dân chúng nhờ sự hỗ trợ nhận được từ nước ngoài. Cha Nujaim cho biết đã xảy ra những vụ phiến quân võ trang bách hại các tín hữu Kitô. Tại Hama, các tín hữu Kitô bị trục xuất khỏi gia cư của họ, nhà thờ bị phiến quân chiếm đóng và tương lai rất là bất định. Cha xác quyết rằng cả phe chính phủ lẫn phiến quân đều có trách nhiệm về bạo lực. Hiện nay chẳng còn sự kiểm soát và luật lệ. Nguy cơ là khi chế độ hiện nay ở Syria sụp đổ, thì bạo lực càng gia tăng và người ta sẽ tiến tới một chế độ độc tài. Tại các nước Ả Rập khác, người ta đã thấy chế độ độc tài chính trị bị thay thế bằng một chế độ độc tài tôn giáo, và không có hình thức độc tài nào tệ hại hơn thứ độc tài tôn giáo, nhất là đối với các tín hữu Kitô thiểu số sống trong một xã hội đại đa số theo Hồi giáo. Cha bề trên Francisco nói thêm rằng, thế giới Tây Phương hiện nay đang đứng về phía phiến quân võ trang ở Syria và không phản ứng trước tình trạng hiện nay của các tín hữu Kitô. Điều này không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ hoặc là chống lại chính phủ, chúng tôi chống lại mọi hình thức độc tài hoặc bạo lực, nhưng chúng tôi rất lo âu về tương lai vì chúng tôi không thấy có giải pháp nào khác tốt đẹp hơn. Hiện nay ở Liban, càng ngày càng có thêm những người tị nạn từ Syria chạy tới, khiến cho tình hình ngày càng căng thẳng. Đồng thời, chính phủ Liban cố gắng bảo tồn sự trung lập. Nếu Syria quyết định chống lại chính phủ của mình, thì chắc chắn điều này sẽ mang lại nhiều bất ổn cho Liban.
Mặt khác, trong bản tin truyền đi ngày 15 tháng 8 vừa qua, nữ tu Agnes Mariam Thánh Giá, bề trên đan viện Thánh Jacobe ở Kara, Syria, đã tố giác các hành vi tàn bạo của phiến quân võ trang ở nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngưng ủng hộ phiến quân. Nữ tu Agnes Mariam sinh tại Liban, thân phụ là người Palestine và mẹ chị là người Liban. Chị gia nhập dòng Cát Minh hồi năm 1971 và đã trải qua cuộc nội chiến tại Liban từ năm 1975 đến 1990. Năm 1994, chị thành lập một cộng đoàn mới trong đan viện cổ kính Thánh Jacobe có từ thế kỷ thứ 6 tại thành phố Kara ở Syria. Chị cũng là phát ngôn viên của Trung tâm Truyền thông Công giáo của Tổng giáo phận Homs thuộc Giáo hội Công giáo Menkit. Chị nói, cuộc nổi dậy võ trang ở Syria tạo nên một chế độ độc đoán tệ hơn cả chế độ của Bashar Assad. Chúng tôi biết rằng những người ấy không chiến đấu cho tự do, nhưng cho các giá trị của họ, và các giá trị này không phải là giá trị của Hồi giáo ôn hòa, mà là Hồi giáo cực đoan. Điều làm cho chúng tôi thực sự đau buồn và coi như là gương mù, đó là thế giới Tây Phương dường như khuyến khích sự nổi dậy của thứ bạo lực phe phái như thế, chỉ với mục đích lật đổ chế độ của Assad ở Syria. Nữ tu cho biết các nhóm nổi dậy đang đánh vào các nhóm tôn giáo thiểu số, hành quyết những người Hồi giáo Sunnit ôn hòa như các ký giả, các nhà nghiên cứu, bác sĩ, kỹ sư, để buộc gia đình và cộng đoàn của những người này ủng hộ một nhà nước Hồi giáo. Quả thực là nhóm nổi dậy đang phá hủy sự quân bình tôn giáo và chủng tộc ở Syria. Nữ tu Agnes Mariam tố giác những vụ bắt bớ độc đoán, chặt đầu và sát hại trong chiến dịch khủng bố của các nhóm nổi dậy chống lại những người mà họ coi là cộng tác với chế độ Assad. Nữ tu phê bình Hoa Kỳ và Anh Quốc hứa tài trợ cho các nhóm phiến quân để họ dùng tiền bạc đó mua vũ khí. Phiến quân Hồi giáo Sunnit cũng được các nước Ả Rập khác hỗ trợ như Ả Rập Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ tu Agnes Mariam tuyên bố những điều trên đây với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở Dublin, thủ đô Ireland, hồi trung tuần tháng 8 này, sau khi gặp gỡ Đức Tổng giám mục Charles Brown, sứ thần tòa thánh tại Ireland, và gặp Hội đồng Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Ireland.
Hôm 15 tháng 8 vừa qua, một ủy ban chuyên gia của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ kết luận rằng các lực lượng chính phủ và phiến quân tại Syria đều phạm các tội ác trong cuộc xung đột từ ngày 15 đến 20 tháng 7 năm nay. Theo Liên Hợp Quốc, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, khoảng 2.500.000 người dân Syria bị thương hoặc phải di tản hay gặp phải vấn đề thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Những người bênh vực nhân quyền cho biết từ tháng 3 năm ngoái, 2011, tức là kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy võ trang ở Syria, mà Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế gọi là một cuộc nội chiến, thì đã có từ 20 đến 28.000 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột. Theo nữ tu Agnes Mariam, Đức Giám Mục tại thành phố Aleppo nói với chị rằng, mặc dù thành này không thực sự tham gia các buổi biểu tình cách mạng vì đa số dân chúng muốn giữ thái độ trung lập, nhưng thành này cũng đã bị hàng ngàn phiến quân chiếm đóng, đa số không phải là người Syria, và họ bắt buộc dân địa phương phải cộng tác với họ, nếu không sẽ bị giết chết. Nữ tu Mariam nói, tôi kêu gọi cho các thường dân vì đó không phải là phương thức để mang lại tự do hoặc dân chủ cho một nước đã phải chịu cái ách độc tài từ 50 năm rồi. Tại thành phố Homs, tôi đã chứng kiến những điều kinh khủng, tôi đã thấy hàng trăm xác thường dân bị bắn chết, bị cắt chặt thành từng mảnh, chỉ vì họ là những thường dân đi làm việc. Thành phố Homs giống như thành Stalingrad bên Nga hoặc thành phố Dresden bên Đông Đức sau Thế chiến thứ hai, nơi mà các thánh đường cổ kính của Công giáo, Chính thống và Tin lành Trưởng lão bị xúc phạm, và cuộc xung đột đã làm cho 130.000 tín hữu Kitô phải rời bỏ vùng đó đi lánh nạn. Theo tôi, giải pháp duy nhất hiện nay là hoàn toàn ngưng chiến và đối thoại trong nội địa Syria giữa mọi phe liên hệ để tiến tới một phong trào hòa giải và đối thoại. Điều cần thiết trước tiên là chấm dứt mọi bạo lực. Hiện nay có phong trào Musalaha trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là hòa giải. Đây là một sáng kiến cộng đồng cơ bản bất bạo động nảy sinh từ xã hội dân sự. Các vị lãnh đạo tôn giáo, gia đình và bộ tộc đã gặp gỡ nhau để thăng tiến hòa bình, hòa giải dưới lòng xã hội Syria. Đây là một điều thay thế cho bạo lực nổi dậy hoặc sự can thiệp quân sự của quốc tế. Sáng kiến này được giáo hội Công giáo ủng hộ, đã nảy sinh hồi tháng 6 năm nay tại thành phố Homs, sau khi nhiều đại diện của các tôn giáo khác nhau đã gặp gỡ nhau và đã đưa ra nhiều tuyên ngôn chung về việc xây dựng hòa bình và tôn trọng lẫn nhau tại Syria.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Những tiếng kêu cứu từ Syria. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến khải thuật lại câu chuyện ơn gọi của cha Nicodème Ferré, tân linh mục của Tổng giáo phận Paris.
Thank you.
mặt trời chói chang vào buổi sáng thứ Bảy, 30 tháng 6 năm 2012, như lời chào mừng một biến cố trang trọng uy nghiêm diễn ra tại nhà thờ chính tòa Đức Bà, nơi trung tâm thủ đô Paris của nước Pháp. Đó là lễ truyền chức linh mục cho 12 thầy phó tế. Trước sự hiện diện của 550 linh mục, 400 trẻ em giúp lễ và 5.000 tín hữu công giáo đến từ khắp nơi trong tổng giáo phận Paris, cũng như từ các miền xa xôi khác trên nước Pháp, Đức Hồng Y André Vingt-Trois đã chủ sự lễ truyền chức. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nhắc nhở cộng đoàn tín hữu đừng quên sự kiện giảm sút con số linh mục trên toàn nước Pháp, một sự kiện mà hình như các tín hữu công giáo Pháp không đo lường hết mức độ nghiêm trọng. Đức Hồng Y gióng lên lời cảnh báo, sự quảng đại và sự dấn thân của giáo dân trong sứ mệnh của giáo hội giúp gây sinh động rất nhiều trong các giáo xứ và trong các hội đoàn phong trào. Nhưng giáo dân không thể thay thế vai trò và chỗ đứng của linh mục, bởi vì sứ vụ linh mục rất cần thiết và không thể nào thay thế được. Do đó, tôi mời gọi các gia đình hãy nâng đỡ và khuyến khích con cái khi con cái được kêu gọi vào đời sống linh mục, thay vì chỉ chú ý đến sự thành công trong xã hội của con cái. Sau đây xin trích chứng từ ơn gọi của tân linh mục Nicodème Ferré, 30 tuổi, chào đời tại thủ đô Paris. Cha nói, lúc nhỏ tôi thường say mê đọc ngấu nghiến các câu chuyện hoàng tử Eric, vua Arthur. Đó là các vị anh hùng lý tưởng của tuổi thơ. Tôi mơ thấy mình trở thành hoàng tử và được làm vua, nhưng rồi tôi chẳng có được quyền ảo thuật, cũng không mang được vương miện vua, mà chỉ là một cậu bé bình thường như bao trẻ em khác. Tôi sinh ra và lớn lên tại thủ đô Paris, gần điện Invalide. Tôi là con thứ hai trong số 4 anh em trai. Tôi may mắn được dưỡng dục trong một gia đình công giáo đạo đức, luôn luôn trông thấy sự hiện diện thân tình của các linh mục khi các ngài đến nhà viếng thăm chúng tôi. Năm 11 tuổi, tôi làm chuyến hành hương đầu tiên sang thánh địa cùng với lớp học. Cha tuyên úy tháp tùng chúng tôi thật tuyệt vời. Niềm vui và cách thức cha đưa giáo huấn phúc âm vào thực tại cuộc sống đã khiến tôi ngỡ ngàng và xúc động mạnh. Tôi liền làm một chọn lựa đầu đời là quyết tâm đi theo Đức Giêsu Kitô. Thế rồi 2 tuần sau chuyến hành hương đáng ghi nhớ ấy, tôi bị tai nạn suýt chết khi đi trượt tuyết. Nhưng đau khổ đã khiến tôi tiến lại gần Thiên Chúa hơn. Tôi bắt đầu khám phá ra rằng có một tiếp nối giữa cuộc sống trên trái đất với cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Vì thế tôi tự nhủ, mình phải sống y như thể đã lên trời, nghĩa là phải sống thánh thiện. Thế nhưng tiếng Chúa gọi chưa đến ngay với tôi vào lúc ấy, mà phải đợi đến 5 năm sau. Năm ấy tôi đi hành hương Lộ Đức. Trên chuyến xe lửa đêm từ Lộ Đức trở về nhà, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Tôi hiểu mình được Thiên Chúa kêu gọi trở thành linh mục. Niềm xác tín được Chúa gọi không lìa xa tôi kể từ lúc đó. Các sinh hoạt trong phong trào hướng đạo, cũng như các dấn thân trong vai trò chú giúp lễ, đã làm lớn mãi trong tôi ơn gọi linh mục. Năm 19 tuổi, tôi chính thức gõ cửa chủng viện Paris. Tôi được khuyên dành thời giờ cho việc học. Tôi trải qua các năm học tại trường trung tâm Paris, rồi tại 2 tiền chủng viện là nhà thánh Augustin và nhà thánh Louis. Sau đó, tôi được gửi qua Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, để học 3 năm thần học. Cuộc sống đều đặn nơi chủng viện diễn ra giữa việc học hành và kinh nguyện, đôi khi có vẻ buồn chán. Nhưng tôi luôn tìm cách giữ vững trong tâm trí ý tưởng tôi đang sống một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Rồi một thử thách lớn lao xuất hiện trong cuộc sống. Nhưng thử thách củng cố mối liên hệ của tôi với Thiên Chúa. Và tôi khám phá ra rằng Đức Giêsu Kitô luôn luôn hiện diện bên tôi và luôn luôn ban cho tôi điều thiện hảo. Câu chuyện ơn gọi linh mục của tôi đúng là một câu chuyện tình yêu. Đọc lời Chúa trong thư 2 Thánh Phaolô gửi Timôthê. Trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng chạy theo những dục vọng của mình, mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi, không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về việc rước lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã phân tích những yếu tố của nghi thức hiệp lễ gồm có kinh lạy cha, chúc bình an, bài bánh. Hôm nay, chúng tôi bước sang chính việc hiệp lễ. Chúng ta sẽ lần lượt trình bày 3 điểm. Thứ nhất, những nghi thức chuẩn bị trước khi rước lễ. Thứ hai, việc trao mình Thánh Chúa. Thứ ba, tạ ơn sau khi rước lễ. Thứ nhất, chuẩn bị. Những nghi thức cuối cùng chuẩn bị hiệp lễ là kinh dọn mình, việc trỏ bánh thánh và lời đáp của các tín hữu. Kinh dọn mình. Cho đến thế kỷ thứ 9, phụng vụ Roma không nói đến kinh dọn mình tư của linh mục trước khi rước lễ. Chương trích đầu tiên về những công thức mà linh mục đọc thầm kể cả trước khi máu thánh, trước khi rước máu thánh, được đề cập trong sách lễ giáo phận Amiens thế kỷ thứ 9, và dần dần được các giáo phận khác du nhập, với khuyến hiếu là tăng thêm số các công thức đó. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 đã giới hạn vào 2 công thức, Domine Jesu Christe và Perceptio, đã lưu hành ở bên Ý từ thế kỷ thứ 11. Sách lễ hiện hành cũng duy trì 2 công thức, nhưng mà để cho vị chủ tế tự do chọn lựa, nghĩa là chỉ đọc một trong hai, chứ không buộc đọc hết cả hai. Nội dung của cả hai kinh đều hướng về Chúa Kitô. Tuy nhiên, kinh thứ nhất mở đầu với việc quy hướng đến mầu nhiệm ba ngôi. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi Thánh ý Chúa Cha với sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để cho thế gian được sống, và xin ơn được gắn bó chặt chẽ với người. Còn kinh thứ hai nhắc nhở lời cảnh báo của Thánh Phaolô về việc chuẩn bị xứng đáng trước khi rước lễ. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con sắp rước mình và máu Thánh Chúa. Xin đừng để cho Con vì thế mà bị xét xử và luận phạt. Việc trưng bánh thánh. Đọc xong kinh dọn mình, linh mục cúi mình cầm bánh thánh nâng trên đĩa thánh hay chén thánh, quay về phía cộng đoàn đọc rõ tiếng: Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Phần đầu của công thức đã có trong sách lễ trước đây. Phần thứ hai mới thêm vào trích từ sách Khải Huyền chương 19 câu 9. Công thức muốn nói rằng Đức Kitô là chiên đã được sát thế vì chúng ta, nay muốn trao ban thân mình và mời chúng ta hãy đến lãnh nhận. Lời đáp. Linh mục đọc chung với cộng đoàn một lời thú nhận khiêm tốn, dùng lời của viên đại đội trưởng thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà Con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn Con sẽ lành mạnh. Công thức này vừa biểu lộ lòng khiêm tốn nhìn nhận sự bất xứng của mình, vừa tin chắc rằng Chúa Giêsu sẽ phán ra lời thương xót và chữa lành. Rước lễ. Liên quan tới việc rước lễ, nên ghi nhận khá nhiều quy tắc thuộc về phụng vụ được mô tả trong quy chế tổng quát và trong nghi thức thánh lễ, và một vài quy tắc thuộc về giáo luật được nói trong bộ giáo luật. Ở đây, chúng tôi cố gắng dung hòa cả hai khía cạnh. Khía cạnh phụng vụ. Các nghi thức rước lễ tương đối đơn giản. Trước hết, linh mục rước mình thánh và máu thánh sau khi đã đọc thầm các công thức: Xin mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ Con, cho Con được sống muôn đời. Xin mọi Thánh Chúa Kitô gìn giữ Con, cho con được sống muôn đời. Kế đó, linh mục cầm đĩa thánh hoặc bình đựng mình thánh đi đến với những người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút trước mặt từng người và nói: "Mình thánh Chúa Kitô." Người rước lễ thưa: "Amen" và rước lễ. Cái công thức đối đáp Corpus Christi Amen đã được ghi lại trong nhiều sách phụng vụ từ thế kỷ thứ 4 và được giải thích như là lời tuyên xưng đức tin. Amen, con tin thật, đây là mình thánh Chúa Giêsu. Như đã biết, các tác viên thông thường của việc trao mình và máu thánh là các tư tế và phó tế, nhưng mà các giáo dân cũng có thể được đề cử làm tác viên ngoại thường. Đang khi bị tư tế rước lễ, thì bắt đầu hát ca hiệp lễ. Bài ca này có mục đích diễn tả sự đồng tâm hiệp nhất thiêng liêng giữa những người rước lễ khi họ đồng thanh ca hát, đồng thời biểu luận niềm vui trong tâm hồn và làm cho việc tiến lên rước mình Thánh Chúa có tính cách cộng đoàn hơn. Có thể kéo dài bài ca hiệp lễ đa khi giáo dân rước lễ. Nếu không hát thì giáo dân hoặc một vài giáo dân hay đọc viên đọc ca hiệp lễ ghi trong sách lễ. Nếu không có ai khác thì chính vị tư tế đọc sau khi đã rước lễ và trước khi cho tín hữu rước lễ. Khía cạnh kỷ luật. Bộ giáo luật đã ra nhiều quy định liên quan đến việc chuẩn bị tâm hồn và thân xác trước khi rước lễ. Một cách cụ thể, về sự chuẩn bị linh hồn, người tín hữu cần phải sạch tội trọng. Nếu ai mắc tội trọng, thì phải ăn năn tội và đi xưng tội. Điều này được sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc lại ở các số 1385, 1394 và 1395. Về thân xác, giáo luật đòi hỏi phải giữ chay một giờ trước khi rước lễ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bàn sâu hai điểm đó, mà chỉ muốn xét ba vấn đề liên quan đến lịch sử phục vụ, đó là: 1. Rước lễ với bánh được chuyển phép trong thánh lễ. 2. Rước lễ dưới hình bánh và hình rượu. 3. Rước lễ ở trong tay hay là ở trên lưỡi. Vấn đề thứ nhất, rước lễ với bánh được chuyển phép trong thánh lễ. Mặc dù người tín hữu có thể rước mình thánh với bánh thánh được lưu trữ trong nhà tạm, nhưng mà quy chế sách lễ số 85 ước mong rằng các tín hữu rước mình thánh với những bánh thánh được chuyển phép ngay trong chính thánh lễ, để nhờ tất cả những dấu chỉ họ thấy rõ việc hiệp lễ là tham dự vào hy lễ đang cử hành. Một cách tương tự như vậy, công đồng ước mong các tín hữu rước lễ trong thánh lễ mà họ tham dự. Nếu họ tham dự nhiều thánh lễ trong một ngày thì sao? Vì điểm này, các giáo phụ, thí dụ như là Justino, đã nhắn nhủ các tín hữu là nên tăng gia việc thực hành các nhân đức hơn là tăng gia các lần rước lễ. Không lạ gì mà luật chỉ cho phép rước lễ một lần trong ngày. Chúng ta cũng đừng nên quên rằng, trong suốt thời Trung Cổ, các giáo dân rất ít khi rước lễ và thường thay thế bằng việc rước lễ thiêng liêng. Việc rước lễ thường xuyên mới được cổ động từ thời Đức Thánh Cha Pio thứ 10 năm 1905. Sau công đồng Vaticano II, Tòa Thánh đã nới rộng vào trường hợp được rước lễ hai lần trong ngày. Bộ giáo luật năm 1983 ra một nguyên tắc chung ở điều 917 là tín hữu được phép rước lễ một lần nữa iterum trong ngày, miễn là trong thánh lễ mà họ tham dự. Tuy nhiên, Ủy ban giải thích giáo luật ngày 26 tháng 6 năm 1984 tuyên bố rằng một lần nữa phải hiểu là lần thứ hai mà thôi, chứ không có nghĩa là tham dự bao nhiêu thánh lễ thì hiệp lễ bấy nhiêu lần. Tông huấn Sacramentum Caritatis số 55 cảnh giác các tín hữu đừng lên rước lễ một cách máy móc khi chưa chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, đồng thời cũng nhắc lại giá trị của việc rước lễ thiêng liêng, cách riêng đối với những người mắc một ngăn trở thể lý hay pháp lý không thể lãnh bích tích được. Những người mắc ngăn trở thể lý được tông huấn đặc biệt nhắc đến là các người bệnh tật, các người bị giam tù, những người di dân, những nơi thiếu linh mục. Còn trong số những người mắc ngăn trở pháp lý, thì ngoài những tín hữu chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo, hoặc những người mắc vạn chuyển thông, còn phải kể đến trường hợp những người ly dị mà tái hôn ở số 29. Việc rước lễ thiêng liêng Communio Spiritualis là một tập tục bắt đầu từ thời Trung Cổ, thay thế cho việc rước lễ thực sự hay là rước bánh thánh bằng lòng ước ao rước lễ. Các nhà thần học nổi tiếng như là Thánh Thomas Aquino cho rằng việc rước lễ thiêng liêng với lòng tin và lòng mến cũng mang lại những ơn ích giống như là việc rước lễ thực sự khi vì lý do nào đó mà ta không thể lãnh nhận bí tích được.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Rimini, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao lòng khao khát của con người đối với Thiên Chúa, mặc dù ngày nay có nhiều toan tính gạt bỏ Chúa ra ngoài lề cuộc sống. Vác-xa-va, Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, đã kết thúc cuộc viếng thăm lịch sử kéo dài 4 ngày tại Ba Lan. Roma, trong những ngày này, Tổng tu nghị thứ 84 của dòng Cappuccino đang tiến hành tại Roma dưới quyền chủ tọa của cha Mauro Giori, bề trên tổng quyền. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong những lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.